Kính thưa quý sư cô và quý Phật tử, sau một thời gian chúng ta gián đoạn cái lớp vi diệu pháp, thì hôm nay có duyên lành chúng ta gặp lại nhau đây. Thì hôm nay là buổi học, nếu mà tính theo cái số buổi thì bữa nay là bữa thứ 36. Thì lúc trước chúng ta học mỗi bữa như vậy là từ 8 giờ đến 10 giờ rưỡi. Thì tôi cũng cố gắng duy trì như vậy. Nhưng mà bữa hôm nay đó thì cũng không biết sức khỏe như thế nào. Cho nên là cũng xin phép quý vị là cho tôi du di trong cái khoảng từ 10 giờ đến 10 giờ rưỡi. Nếu khỏe thì có thể giảng tiếp. Còn nếu sức khỏe kém quá thì tới 10 giờ chúng ta nghỉ. Nếu có khả năng thì tôi sẽ giảng tới 10 giờ rưỡi. Thì hôm nay vì cái thời gian nghỉ lâu quá, cho nên là trước khi mình đi tới cái phần mới thì tôi xin ôn lại cái phần cũ. Có một số quý vị nghe băng thì nó có cái khó là khi những cái phần mà nghĩ như vậy đó, thì những người thâu băng đó cắt bỏ làm cho nó bị đứt khoảng nhiều quá, thì như vậy cái người nghe không có hình dung được. Thì lần này chúng ta làm thế nào để duy trì một cái buổi học là trọn vẹn một cái buổi học, bởi vì một cái nhịp nghỉ trong cái băng không phải là không cần thiết. Chúng ta nghĩ rằng cái phần niệm Phật cầu gia bị hoặc cái phần hồi hướng là không cần thiết. Cái điều đó không đúng đâu. Những cái giờ phút đó mà cái người ở nhà nghe cũng rất là quan trọng. Bởi vì người ta cũng có cái phút tĩnh tâm trước khi nghe di diệu pháp. Và sau khi nghe di diệu pháp thì người ta cũng có cái phút để hồi hướng. Đó là cái nhịp lặng rất cần thiết cho cái tâm, để nó có cái sự tĩnh lặng và cái nó đi nó thấm nhuần cái giáo pháp tốt hơn. Nó làm cho người ta không có bị căng thẳng. Còn nếu như những cái băng mà chúng ta cứ liên tục cắt bỏ như vậy đó, tạo cho cái người nghe một cái sự căng thẳng không cần thiết. Và như vậy cái sự mệt mỏi đó là cái dấu hiệu không tốt khi nghe di dự pháp. Xin đề nghị quý vị lưu ý cho cái phần này. Và trong khi giảng cũng vậy, đây là một cái lớp học, không phải là những cái buổi thuyết pháp. Do đó một cái lớp học thì tôi muốn duy trì cái tính sư phạm của nó ở chỗ nào là quý vị qua cái khóa học này nhớ được những cái thuật ngữ căn bản, hiểu được một số điều căn bản về Phật pháp, để tự mình có thể đi sâu vào cái chánh tạng, cũng như là tự mình đi sâu vào cái vấn đề tu tập. Do đó tôi có cái chủ ý là khi giảng có những phần lặp đi lặp lại, nhất là từ rày cho đến về sau đó, thì tôi sẽ cố gắng mỗi lần giảng thì chúng tôi đề cập đến cái lộ trình tâm. Nếu quý vị nào nghe lại trong những cái bài giảng đầu tiên, tôi cũng đã đề cập đến cái đó. Bởi vì cái đó là cái yếu tố then chốt, cái đó là cái điểm cốt lõi của di diệu pháp, và cũng là cái điểm cốt lõi cho cái việc tu tập giải pháp, giải thoát. Cho nên là tôi cố gắng lặp đi lặp lại như vậy, quý vị cứ nghe cho nó nhuần. Bởi vì cái này thuộc rất là khó, mà hiểu thì nó dễ. Và khi mà nó hiểu như vậy đó, nhập vào trong cái kho, cái kho mà tâm lý học gọi là cái kho tàng thức của mình á. Còn ở đây á, tức là nó sẽ chìm vào trong cái dòng hộ kiếp của mình. Và như vậy khi mà cái ý môn hướng tâm nó hoạt động đó, thì nó sẽ câu thông với là cái dòng hộ kiếp này. Và như vậy là chúng ta đã có một cái tài sản để sử dụng. Cho nên đừng có ngại khi mà nghe tôi phải lặp đi lặp lại, bởi vì mỗi lần lặp đi lặp lại như vậy là đều có thêm một cái nét mới. Di diệu pháp rất là khó thâm nhập, vì vậy cái chuyện mà chúng ta nghe đi nghe lại và mỗi lần tôi tăng một chút, đó là cái cách mà có thể giúp cho quý vị đó thâm nhập từng bước dễ hơn. Chứ còn nói một lần mà đầy đủ hết thì có thể quý vị rất là khó nắm bắt. Bây giờ tôi xin ôn lại những cái phần mà chúng ta đã đi qua. Học di diệu pháp nghĩa là chúng ta học pháp chân đế. Mà pháp chân đế là gì? Đó là bản thể của dạng pháp, đó là tự tánh của dạng pháp, đó là cái từ mà trong Phật học chúng ta thường đọc, chúng ta nói đó là bản lai diện mục. Hầu như các sách miêu tả về vấn đề đó, thật ra không phải là miêu tả mà là lý luận về cái đó, làm cho chúng ta cảm thấy quá cao sâu và quá khó hiểu. Nhưng mà di diệu pháp thì phân tích từng lớp một, từng lớp một và miêu tả rõ ràng. Thì như vậy không có gì khó khăn cả. Chúng ta có thể thấy được cái tự tánh đó, chúng ta có thể thấy được cái bản thể của Pháp, chúng ta có thể thấy được cái bản diện mục bằng hai cách. Cách thứ nhất là bằng cách chúng ta học để chúng ta hình dung ra cái khái niệm đó. Bằng cách thứ hai, chúng ta tu tập để thấy cái bản thể đó nó đang diễn ra trong cái sắc pháp và tâm pháp của chúng ta. Thì Pháp Chân Đế nói về tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Bởi vì nếu nói về thế gian, đời sống thế gian là gì? Đức Phật định nghĩa rất gọn, đời sống thế gian có nghĩa là tâm, là sở hữu tâm và sắc pháp hoạt động, chỉ có thế thôi. Sau khi mà chúng ta tìm hiểu đầy đủ về cái này thì tôi sẽ nói rõ vì sao mà định nghĩa thế gian là tâm, là sở hữu tâm và sắc pháp. Chúng ta đã đi cái phần tâm đầu tiên gọi là phần tâm dục giới. Tâm dục giới là những tâm ở cái cõi dục. Và chúng ta đã học qua được cái phần tâm bất thiện, là gồm có 12 tâm bất thiện, trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Chúng ta cũng đã học đến một cái phần thứ hai là 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân này nó là tâm vô ký, bởi vì nó là tâm quả. Như vậy chúng ta cũng đã lướt qua 18 tâm vô nhân. Và trong cái phần 18 tâm vô nhân này, tôi cũng đã cố ý trình bày dưới cái hình ảnh của một cái lộ trình tâm, nhưng mà tổng quát, để rồi quý vị có cái ý niệm về cái lộ trình tâm đó, cái sự vận hành của các cái tâm vô nhân này. Rồi từ đó chúng ta sẽ tiếp tục, tôi sẽ nói sâu hơn về cái này. Và mỗi lần trình bày như vậy để cho quý vị nhớ nhập tâm cái này. Bởi vì nơi chúng ta, những con người sinh ra trong cái cõi dục giới này với đầy đủ cái lục căn, ít nhất cũng có ngũ căn, thì cái lộ trình tâm nó hoạt động ngày đêm. Nó hoạt động cho đến khi mà cái lộ tử làm việc, thì cái chúng sanh đó chấm dứt cái sắc pháp này. Sắc pháp này bị hoại, nhưng mà cái tâm pháp vẫn đi theo một cái lộ trình của nó, nó vẫn vận hành theo cái quy luật của nó. Giờ hôm nay chúng ta qua tới cái phần gọi là tâm thiện đây, mà gọi là tâm tịnh hảo. Chúng ta sẽ học tới 24 tâm tịnh hảo. Nhưng mà đầu tiên, trước khi đi vào 24 tâm tịnh hảo này, thì tôi xin nói qua về cái khái niệm của chữ tịnh hảo. Tịnh hảo này có nghĩa là trong sạch, thanh tịnh, là tâm tốt đẹp, hay đó là tâm thiện. Cái khái niệm đó là gì? Thì chúng ta xem thế nào là cái tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo nó có từ đâu? Như vậy quý vị thấy nè, mỗi một cái chúng sanh á, thì có đủ 12 tâm bất thiện. Chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, tất cả chúng ta đều có đủ 12 tâm bất thiện. Chúng ta có 17 tâm vô nhân. Bậc A-la-hán không có tâm bất thiện. Bậc A-la-hán có 18 tâm vô nhân. Chúng ta có 17. Còn đối với tâm tịnh hảo đó, thì những cái phàm phu như chúng ta đây chưa có đắc quả thánh, thì chúng ta có 16 cái tâm thiện, 8 tâm thiện dục giới và 8 tâm quả dục giới. Còn 8 cái tâm duy tác này đó là tâm của bậc thánh mà sống ở cõi dục. Thí dụ như lúc Đức Phật mà thành đạo, thành quả, chứng đạo chứng quả rồi đó, thì Đức Phật là vị Phật, là bậc A-la-hán. Thì Đức Phật vẫn còn sống ở Ấn Độ. Đức Phật đi thuyết pháp 45 năm. Thì Đức Phật thuyết pháp bằng tâm gì? Đây là tâm duy tác. ở cõi dục. Như vậy, những chúng sanh ở cõi dục có được 12 tâm bất thiện, 16 tâm thiện, 17 tâm vô nhân. Đó là những cái tâm mà người ta gọi là tâm phàm phu. Thì 24 cái tâm tịnh hảo này nó là tâm tốt đẹp. 15 cái tâm thiền sắc giới này cũng là tâm tịnh hảo, nhưng mà nó là thiền thiện. Cái thiện theo thiền, tâm thiền thiện, thiền sắc giới. Đây là thiền vô sắc giới và thiền siêu thế. Tất cả những cái giải này thì chỉ những vị nào tu thiền chỉ ở sắc giới, tu thiền chỉ ở vô sắc giới thì mới có cái tâm thiền thiện, thiền thiện mà thuộc về thiền chỉ. Còn những vị nào tu thiền quán hay là thiền tuệ, tức là thiền vipassana, thì sẽ có được cái tâm của các bậc thánh đây. Như vậy hôm nay chúng ta học về cái tâm mà tịnh hảo này đó, thì chúng ta giới thiệu tổng quát qua cái này. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ học 24 tâm tịnh hảo dục giới, tức là tâm tịnh hảo này ở cõi dục. Như vậy tôi có nói qua khái niệm về cái tâm tịnh hảo cho quý vị hiểu rồi. Và quý vị cũng hiểu là tâm tịnh hảo chia làm ba phần. Nếu mình phân loại tâm tịnh hảo thì tâm tịnh hảo chia làm ba phần. Thứ nhất á, là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Cái thứ hai là 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Và cái thứ ba là 8 tâm duy tác tịnh hảo. Như vậy hôm nay chúng ta học 24 tâm tịnh hảo. Đầu tiên thì tôi xin trình bày qua về 8 cái tâm thiện dục giới tịnh hảo. 8 cái tâm thiện dục giới tịnh hảo. Từ Pali nói là Kusala Kamavacara Chitta. Chúng ta cũng đi về cái khái niệm của khái niệm về tâm thiện dục giới tịnh hảo. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái từ Kusala. Lần trước khi mà học về cái tâm thiện, lần trước khi về học về cái pháp thiện đó, thì tôi cũng có giảng qua về cái từ Kusala. Hôm nay xin nhắc lại để cho quý vị có cái ý niệm này một lần nữa. Bởi vì đó, trong cái đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình đó, thì cái mà mình cần phải hiểu rõ đó là Đức Phật giảng thiện là gì, bất thiện là gì. Do mình chỉ hiểu cái thiện theo cái đạo đức quy ước thế gian là nhiều, mà những cái gì Đức Phật định nghĩa về thiện và bất thiện thì chúng ta không có nghiên cứu sâu. Mà chính là mình đi theo cái con đường của Đức Phật chỉ dạy, thì chúng ta phải hiểu Đức Phật dạy chúng ta thiện là gì và bất thiện là gì. Khi chúng ta hiểu rõ cái điều đó, mọi việc chúng ta làm trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể tự xem xét việc này thiện hay bất thiện. Nếu việc thiện thì nên làm, việc bất thiện thì chúng ta cố gắng để mà chuyển đổi nó đi, chúng ta không đụng chạm vào nó. Bởi vì nếu mà chúng ta để cho cái tâm bất thiện dẫn dắt mình đi thì cái quả bất thiện nó sẽ trổ sanh ở đây. Mà quả bất thiện trổ sanh thì 4 cái cảnh khổ tái sanh không thể nào tránh khỏi. Và khi Đức Phật dạy chúng ta rằng đó, là chúng sanh khi mà chấm dứt cái mạng sống của mình đó, mà đi xuống 4 cảnh khổ thì nhiều như là cái lông ở trên cái thân con bò. Còn cái người mà được tái sanh trở lại cái cõi người và chư thiên dục giới đó thì như hai cái sừng trên con bò thôi. Rồi bởi vì cái pháp bất thiện đó, nó nằm thường trực nơi tâm chúng ta và chúng ta không thấy rõ. Chúng ta để cho nó sai sử mình. Cho nên việc mà chúng ta cố gắng trở lại để tìm hiểu cái pháp thiện và bất thiện thì lúc nào cũng cần thiết cả. Như vậy đây là chúng ta, tôi sẽ phân tích trở lại là nó có bốn cái trường hợp mà chúng ta có thể hiểu về cái chữ kusala. Cái thứ nhất á, là cái từ kusala. Kusala tức là thiện này á, nó kết hợp bằng cái từ ku cộng với lại cái ngữ căn, cái căn sam. Đó là cái phần thứ nhất. Như vậy trong cái từ kusala này á, thì cái chữ ku này nó có nghĩa là xấu, có nghĩa là không tốt đẹp, có nghĩa là pháp bất thiện, có nghĩa là pháp ác. Thật ra pháp bất thiện thì nếu mà nói chung nó đã chứa cái ác trong đó rồi, nhưng sở dĩ mình phân ra như vậy để thấy cái cấp độ thôi. Đây là cấp độ thấp nó, còn cái cấp độ cực điểm của nó là cái pháp ác. Lên tới cái điểm cực cao của nó là cái pháp ác. Còn bình thường nó diễn ra là xấu, là không tốt đẹp, là pháp bất thiện. Còn cái chữ sanh này nè, nó có nghĩa là cái sự rung chuyển, lai chuyển. Như vậy chữ kusala theo cái nghĩa thứ nhất thì có nghĩa là cái điều gì mà nó làm rung chuyển, nó làm lai chuyển những cái xấu, những cái không tốt đẹp, những cái pháp bất thiện, nó làm rung chuyển cái pháp ác rồi đi, nó làm cho lai chuyển, nó không có giữ vững được, nó không có diễn ra kéo dài được, thì cái đó gọi là kusala, gọi là thiện. Như vậy khi mà mình làm cái điều gì mình thấy rằng ác quá, thất đức quá, điều này không tốt, điều này không có thiện, thì tự nhiên cái tâm mình nó rúng động, thì cái lúc đó là thiện nó đang phát sanh. Thiện nó đang phát sanh để mà nó làm cho cái bất thiện pháp này nè, nó bị lui sụp, cho nên nó rúng động, hiểu không? Thành ra cái chữ sanh này có nghĩa là rung chuyển, có nghĩa là lai chuyển.